Bố già tập thứ 31. Có lẽ đây là tập cuối cùng. Nội ba ngày là Albert có quyết định dứt khoát. Làm gì nó chẳng biết gia đình Corleone kết cái tuyết người như nó. Cùng lúc đó nó cũng đã hiểu là hành động của nó đã bị xã hội lên án. Nhưng với gia đình này thì đó lại là một việc nên làm đáng làm. Xã hội đó có coi nó ra gì đâu. Nhưng ở giang sơn của nhà Corleone, nó được trọng vọng, nó được hưởng thụ đích đáng. Vả lại, xã hội Corleone tuy nhỏ bé, nhưng có thực lực hơn nhiều. Bữa sang thăm Michael, nó cho biết ý kiến ngay. Nó nhận làm, nhưng không làm ở Las Vegas mà ở ngay New York này. Vấn đề trung thành thì khỏi nói, vì Michael biết rồi. Công việc làm được, bàn tính xong ngay. Nhưng trước khi đi làm, nó được lãnh lương trọn tháng, xuống Miami ở lữ quán nhà ăn chơi miễn phí cho thỏa thích cái đã. Đời nó có bao giờ được hưởng những ngày hóng hách như vua chúa cỡ đó. Chỉ cần nói bạn của ông Michael là được tôn xưng như thượng khách, ăn ở miễn phí thật, nhưng chẳng phải bị tống vô một căn phòng bà con nghèo bằng cái lỗ mũi, mà là cả một dãy phòng deluxe. Ông chủ câu lạc bộ trực thuộc lữ quán còn vui lòng giới thiệu cho vài ba em thật chiến, cho nên dù hí ở Miami về là A Bật nhìn đời tươi đẹp hẳn lên. Thoạt đầu Michael gửi nó vô băng của Clemenza để lão xếp mập thử thách cái đã. Phải cải tạo kỹ càng, thận trọng huấn luyện lại lề lối làm ăn của nó, vì lẽ giản dị A Bật gốc cốm. Từ bên kia chiến tuyến nhảy qua bên này cứu một chẳng là phải chuyện dễ dàng, nhưng với tuyếp người bậm trận của nó thì nên... Thì bên nào xét ra cũng vậy, nó vẫn là một thằng chơi dữ, xuống tay mạnh không hề ngần ngại. Chưa đầy một năm nó đã lập xong đầu danh trạng để chẳng bao giờ quay lại chỗ cũ và trở lại nếp sống bình thường như trước được nữa. Còn huấn luyện viên nào cừ khôi bằng Clemenza, lão hết lời ca ngợi và theo lão đánh giá thì Albert Neri quả là một của hiếm. Một phát giác thời buổi này không dễ gì kiếm. Nó không thua Luca Brasi ở điểm nào và còn có thể bảnh hơn nhiều. Nội sức mạnh tuyệt vời và phản ứng thần tốc chính xác của nó cũng đã ngon lành không thua ông vua baseball Joe DiMaggio. Nó là thứ ngựa hay, nhưng cũng vừa là ngựa chứng mà sếp Clemenza tự nhận là cầm cương không nổi. Phải đặt nó trực thuộc dưới Michael với Tom Hagen làm trái độn. Vì là thứ nhân viên đặc biệt nên Albert cũng lãnh lương đặc thật đặc biệt. Dù chưa phái được chia các cơ sở làm ăn riêng là một sòng bài hay bao đề hoặc một cơ sở để lãnh tiền bảo vệ, đối với ông chủ Michael, nó cho thấy cả một sự chiêm ngưỡng thực tình, nên có lần Tom Hagen đã nửa đùa, nửa thật bảo. À, ông già có Luca Brasi thì mày có Albert Neri rồi đó. Michael gật đầu, Albert Neri là thằng nó không đào tạo ra nhưng chắc chắn sẽ trung thành cho đến chết. Đó là bí quyết đích truyền của bố già. Những ngày theo bố học nghề, có lần Michael hỏi thẳng, tại sao bố có thể dùng một thằng hung ác như Luca Brasi? Tại sao nó thần phục bố đến thế? Ông trùm không ngần ngại, cắt nghĩa cho thằng con. À, trên đời này có những thằng liều mạng đến độ chỉ mong có người ta ra tay giết giùm. Mày phải để ý, đó là những thằng dù đám bạc là gây gỗ đập lộn, lỡ bị đụng xe xây xác xây cản chút xíu cũng nhào vô đòi ăn thua đủ, chưa biết đối phương là ai, thế lực cỡ nào, cũng cứ hạ nhục bừa, hùng hổ láo, đã trơ thân lại cố tình chọc giận cả đám cô hồn, làm như nó chơi vậy để thử coi có dám ai giết nó không vậy. Dĩ nhiên là trước sau thế nào chẳng có thằng sẵn lòng cho nó được như ý. Những thằng muốn chết cách đó xã hội này không có thiếu. Đó là những phần tử nguy hiểm, làm hại lây nhiều người khác. Thằng Luca Brasi ngang ngược như vậy đó, mà bao nhiêu lâu sau chẳng thằng nào giết được nó, vì nó hung dữ đặc biệt, thiên hạ lo né không hả. Dùng được nó như một món võ khí thì có lợi hại nào bằng. Bí quyết là cái chỗ đó, đã không sợ chết. Nó đã dám coi cái chết như không thì mày phải làm cách nào cho nó tin rằng mày là người duy nhất trên đời này không muốn giết nó. Dù có thể giết được, nó không sợ chết, nhưng chỉ sợ mày ra tay giết nó. Cái đó mới sợ nhất. Chừng đó thì nó hoàn toàn là người của mày. Bí quyết đó ông Trùm truyền lại cho Michael trước khi chết, và sau đó nó đã ứng dụng liền để có một Albert Neri. Cũng vì bí quyết đó nên Albert Neri hoan hỉ ngồi nhà cắm cúi, chải rõ sạch bộ đồ lính lâu nay mới sớ tới, chải quần áo xong mới tới dây lưng bao súng, cái nón kết cũng phải chùi cho láng chỗ vành, rồi mới đến đôi giày da đen thô lỗ. Công việc thẩn giác dạ thật giản dị, nhưng Albert để hết tâm trí vô vì nó cho đó là chọn đúng người đúng việc. Trên đời này mấy ai tin có thằng Michael Corleone, hôm nay có dịp sắp chứng minh, ai tin nó sẽ không thất vọng. Chương thứ 31. Cũng ngày hôm ấy, trong sân cư xá của Long Beach có hai chiếc xe du lịch mui kính chờ sẵn. Một cái đưa bà Trùm, vợ chồng Connie và hai đứa nhỏ ra phi trường đáp máy bay xuống Las Vegas. Gia đình Carlo đi nghỉ mát ít ngày trước khi dọn xuống hẳn ở dưới. Đó là lệnh của Michael. Dù Connie không bằng lòng, Carlo cũng ép đến phải chịu. Dĩ nhiên nó đâu cần phải giải thích là không muốn thấy ai ở lại nhà này trước ngày hội diện với bà Ginny. Sau vụ gặp gỡ tối quan trọng đó, chỉ có hai lão Capone được quyền biết. Chiếc xe kia chở Kay và hai đứa nhỏ về nhà của ông ngoại chơi. Michael còn bận nhiều việc quá, bỏ đi đâu có được. Nhưng tối hôm trước, Michael rỉ tai riêng với Carlo. Để con vợ mày xuống trước vài bữa đi, mày ở lại có chuyện giao phó, làm xong xuống cũng vừa. Connie phản đối quá, nhưng mấy lần phone sang Michael nó đều đi khỏi, và lúc có nhà thì lại bận phải làm chuyện làm ăn với Tom Hagen, không thể nào gặp được. Sau cùng Connie đành phải để chồng ở lại, và lúc ra xe nó còn quay lại hăm: hai bữa mà không thấy anh xuống là tôi về nhà nắm đầu anh ngang. Carlo đành cười gượng gạo: được, xong việc trên này là người ta xuống liền, làm gì mà bấn lên vậy. Connie thò cổ ra ngoài cửa hỏi vớt, in hình nó lo lắng bồn chồn điều gì nên coi cái mặt già đi xấu ỉnh. Mà anh biết anh Michael giữ anh lại có chuyện gì không? Ê, biết được nó. Hôm trước biểu có một chân quan trọng ở dưới đó giao cho tao, thì chắc vụ đó chứ còn gì. Thì tao chỉ thấy Michael có vẻ vậy thôi. Có thật không á, Carlo? Nó gật đầu một phát cho xong, để cho nó đi cho rồi. Xe Connie bèn vọt ra khỏi cổng cư xá. Thực sự Carlo đâu có biết cái quái gì. Ngày tối nay còn có buổi gặp gỡ với bà Ginny quan trọng là thế, mà nó có hay trời trăng gì đâu. Đợi cho xe Connie đi khuất, Michael mới ló mặt ra để tiễn chân vợ con. Carlo cũng chạy ra chào bà chị Kay, chúc thượng lộ bình an. Khi xe Kay chạy khuất, Michael mới quay sang nói: tao phải giữ mày ở nhà một hai hôm, đừng có buồn nghe. Đến tính toán xong công việc trên này xong rồi xuống cũng được chứ gì. Ê, đâu có sao anh. Được, chừng nào cần bàn cái vụ của mày, tao sẽ phone sang. Đừng có đi đâu lỡ hết việc. Tao còn vài chuyện phải làm xong cái đã. Ê, được mà, tôi đợi anh được. Thực sự thì con vợ đi trước vài bữa, Carlo còn khoái chí là khác. Nó vô nhà phone gấp cho hai con nhân tình vẫn bao tháng ở Westbury. Biểu tối nay thế nào cũng tới. Thủng thỉnh lôi chai whisky, nó ngồi cạnh máy nhậu lai rai đợi Michael phone qua. Thời gian chờ đợi có khác, lâu quá. Từ xế trưa, Carlo để ý thấy xe vô ra cư xá như mắc cưỡi. Nó thấy lão mập Clemenza xuống xe, lát sau có cả Tessio nữa. Carlo lấy làm lạ, đứng lên ngó. Cả hai lão Capone được bọn cận vệ của Michael đưa vô tận nhà. Vài giờ sau thấy một mình lão mập đi ra, còn Tessio mãi sau chưa thấy. Ngồi chờ lâu quá cũng mệt, Carlo bước ra ngoài sân đi quanh quẩn cho đỡ buồn. Nhưng cỡ 10 phút sau nó lại trở vô. Michael đã dặn canh máy mà. Mấy thằng phụ trách canh gác cư xá, nó biết mặt hết, và con bộ bịch vài đứa nữa. Carlo tính tới nói dốc chơi cho qua thời giờ. Bỗng Carlo giật mình: ê, ô hay, bọn cũ đi đâu hết rồi? Bữa nay toàn là cái mặt lạ không, toàn những thằng ác Carlo chưa hề thấy mặt bao giờ. Coi ai như đàn anh Rocco Lamboni đang canh cửa. Đúng nó rồi, một thằng cỡ như Rocco mà làm gác gian thì kỳ cục quá. Không lẽ sắp có chuyện gì quan trọng đến nỗi đích thân sếp lớn Rocco phải ra gác cửa lớn mới xong. Thấy Carlo xề tới, Rocco Lamponi cười hề hề, bắt xua thân thiện. Nó tính hỏi thăm thì Rocco hỏi trước: ê, Ủa, mày cũng ở lại đi sao với ông Trùm hả? Tao tưởng mày đi từ sáng rồi. Ê, thì Michael biểu ở lại vài ba ngày nữa chứ coi nó có việc gì biểu thì làm. Đúng đấy. Cứ xài đầu làm đẩy cho rồi. Đây này, biểu tao ra đây gác cửa thì tao ok ra gác, xếp xong biểu mà. Dù nó không nói ra nhưng Rocco Lamponi không giấu vẻ bất mãn, bực bội. Làm như bắt buộc thì nó phải tuân lệnh vậy thôi, chớ sức mấy Michael bằng lòng được ông già về cái vụ sử dụng người. Tuy nhiên Carlo không phụ họa, nó biểu Michael làm gì cũng có lý hết, cứ việc ok cho xong. Không thấy Rocco nói gì thì nó bỏ đi vô nhà, điều này là nhất định có chuyện gì quan trọng đến nơi. Nhưng Rocco Lamponi cũng chỉ đoán vậy thôi, chớ sức mấy biết. Lúc Carlo tà tà bách bộ trong sân cư xá, làm gì Michael không thấy, nó đứng ở cửa sổ văn phòng, vén rèm rìn xuống thấy hết. Hagen mang tới một ly brandy pha đậm thật, uống cho thật đã. Nó đang cần hơi men, đứng đằng sau Tom Hagen ôn tồn nhắc.
À đúng lúc rồi đó, mày khởi sự là vừa.
Ừ, phải lắm, tôi tiếc ông già không sống được ít lâu nữa để chứng kiến cái vụ này, không sống quá đó chứ.
À đâu có, mày sắp đặt đến thế là tuyệt vời. Tao còn mà còn bị mà thì sức mấy chúng nó kịp trở tay, chắc chắn sẽ đặt bằng hết mục tiêu, tin tao đi.
Phải nói là ông già kế hoạch định hầu hết á. Tôi không ngờ ổng tính toán tổ chức cừ đến như thế. Phải nói là hết sảy. Về cái vụ này, anh biết ổng hơn tôi.
À, ông già thì khỏi nói. Nhưng cả một cú đại quy mô, ổng hoạch định ra mà mày tiến hành được tới cỡ này cũng đã quá đẹp rồi. Chẳng thể nào làm hơn được đâu, Michael.
Ok, vậy thì khởi sự. Nào, Clemenza và Tessio hiện có mặt ở đây chứ? Hagen gật đầu, Michael cạn ly brandy một hơi rồi khẽ nói.
Anna, biểu Clemenza vô đây, tôi sẽ cho lão biết phải làm gì. Nhưng Tessio thì tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của lão. Anh ra cho lão hay là sắp đặt sẵn đi. Cỡ nửa giờ nữa, lão sẽ đưa tôi đi gặp Vanizzi là vừa.
Anna, cứ nói như thế. Còn mọi việc sau đó tôi đã có chỉ thị rõ rệt để đàn em của Clemenza giải quyết em.
Hagen bỗng ngao ngán, nó không thể hỏi lại một câu. Nhưng cố tình canh giọng cho thật khách quan, tuyệt đối không có vẻ can thiệp hoặc thương hại gì hết.
Mày thấy không còn cách nào để giải quyết cái vụ Tessio.
Đúng, không còn cách nào.
Cũng ngày hôm đó ở khúc đường Sếp thị xã Buffalo có một tiệm bán bánh mì nhỏ. Nhưng buổi trưa thì chật ních khách ăn, cả giờ đồng hồ sau khách mới vãn dần, thằng ngồi quầy mới có thì giờ rảnh rang thu dọn mấy cái mâm khách khứa ăn thừa chất từng chồng lên tróc lò. Nó ngó vô lò xem chừng mẻ bánh đang chín dần, nhưng chưa được, lớp phô mát chưa nổi lên đều. Phía quầy ngoài đường lại có khách, nó tất tả chạy ra, bên kia quầy đứng sừng sững một gã coi bậm trận quá.
Ê, cho dĩa bánh chiên coi.
Thằng bán hàng lấy cái đòn xúc một miếng bánh đẩy vô lò. Những ông khách không chịu ngồi quầy ăn ở phía ngoài đẩy cửa bước vô. Bên trong quán chẳng còn có mạng nào. Nó lấy miếng bánh đang nướng trong lò ra, đặt trên cái dĩa giấy đẩy tới trước mặt khách. Đáng lẽ phải lấy tiền ra trả thì ông khách đứng ngó lom lom thật khó chịu, rồi đặt câu hỏi vu vơ.
Ê, nghe nói bồ có xăm ngực ngon lành lắm phải không? Kìa, nhìn chỗ cổ áo cũng thấy phần trên. Mở ra cho coi chút xíu được không?
Thằng bán hàng chật rùng mình ấn lạnh, tự nhiên nó đứng ngay như trời trồng. Ông khách hối om sòm.
Ê, mở ra cho anh em thưởng ngoạn chút xíu.
Làm nó bấn lên, lắp bắp chối, thứ tiếng Anh nói đặc sệt giọng Ý.
Ê, tôi đâu có xăm mình ông, thằng đứng bán ban đêm mới có, ông làm tôi với nó rồi. À, thì có hay không cứ mở lẹ nút áo là thấy chứ gì.
Ông khách vừa nói vừa cười hình hệt thật nham nhở, nghe độc và điếu lạ kỳ. Thằng bán hàng choáng người, vội nhanh chân lùi lại phía sau, tính trúc lùi vòng qua ngã lò bánh mì khổng lồ, nhưng ông khách thẳng nhiên đưa tay đặt lên quầy, mà tay gã lại thủ khẩu súng nữa. Gã nổ một phát trúng giữa ngực, nó văng bật vô thành lò, rồi nổ bồi thêm phát nữa, làm nó té lăn ra trên nền nhà. Ông khách vòng qua bước vô, cúi xuống giật tung ngực áo sơ mi. Dù ngực nó đỏ lòm những máu, nhưng vết xăm vẫn còn thấy rành rành.
Một cặp trai gái ôm nhau gắn bó với một lưỡi dao xuyên qua mình cả cặp. Thằng bán hàng cố đưa tay lên che ngực nhưng nó đã yếu quá rồi.
Ông khách cúi xuống tuyên bản án. Michael Corleone á, gửi lời thăm hỏi mày đó.
Khẩu súng được kê sát mạng tang thảy thêm một phát nữa. Xong, gã lẹ lẹ bước ra khỏi quán, đi mấy bước tới ngã tư. Nơi đây có chiếc xe mở cửa sẵn, gã thoát lên và phóng như bay.
Bên cư xá ở Long Beach thì đàn anh Rocco Lamboni đang gác cổng lớn, bỗng có phone kêu, nó bước tới chiếc máy đặt ngoài trạm. Nghe vắng tắt có mấy tiếng, à hàng có sẵn rồi, là nó thoát ngay lên xe riêng đậu kế bên, lái đi cấp tốc.
Nó cũng chạy ngã đường nổi John Beach. Con đường Sonny Corleone bị phục kích đêm nào, dòng tuốt qua Gara ở Wentworth, nó tốt để xe lại đây. Để lên một chiếc khác có hai đứa chờ sẵn. Ba đứa phóng xe lên xa lộ Bình Minh và cỡ chừng 10 phút sau ghé vô một lữ quán bên đường để một mình Rocco Lamboni nhanh nhẹn băng tới một căn nhà cất theo lối bungalow. Nó bung một đá văng cánh cửa, nhào vô như dòng như gió.
Giữa phòng có một cái giường và đứng sừng sững trên giường là ông trùm Philip Tartaglia, 70 tuổi đầu, nhưng trần truồng như kẻ sơ sinh. Giữa giường có một em bé mặt non choẹt nằm chinh ịnh, cũng trần truồng luôn. Còi, lão Philip già đạo như vậy mà mớ tóc còn rậm đen, da dẻ hồng hào coi tốt tướng đáo để. Không nói không rằng, Rocco Lamboni đẩy một hơi bốn viên nhằm chỗ da thịt mềm mại nhất, là bụng dưới, rồi dông xe ra tức khắc.
Chiếc xe lại tà tà phóng về nhà ga Wanthat để Rocco đổ xe, lái về cư xá một mình. Về đến nhà nó lên gặp Michael ngay, cho biết qua sự thể rồi lại đi trở xuống bước ra cổng ngoài, làm gác gian như lúc nãy.
Vậy là Albert Neri đã o bế xong bộ đồ lính, rất chậm rãi nó mặc bộ đồ vô. Đúng thứ tự như mọi lần, trước khi đi làm, này xỏ quần, mặc sơ mi, thắt cà vạt, rồi khoác áo ngoài, đeo thắt lưng, bao súng, là xong. Tất cả lễ bộ trên người nó đều là thứ nhà nước phát hồi đó. Hồi bị treo án lính, chỉ khẩu súng là phải nạp trả cho nhà nước gấp chứ, sở đâu có đòi lại mấy cái thứ phụ tùng vặt vãnh này.
Khẩu súng hôm nay cũng là thứ Rulo 38 Police Special, dân cốm vẫn xài nhưng Joseph Clemenza cung cấp với bộ phận nòng khác biệt vô danh, khỏi sợ truy cứu ra tòa. Rất cẩn thận A Bạc, lắc trái khế ra, chấm chút dầu rồi đóng vô, nhấn thử cọ, nhẹ nhàng, cắt cắt ngon lành, chắc ăn rồi nó mới lấp đạn đầy, nhét vô bao, có thể lên đường được rồi.
Chiếc nón kết cảnh sát nó để trong bao giấy và mặc thêm chiếc áo vest che đỡ bộ đồ lính. Cỡ 15 phút nữa nó mới có xe tới đón. Thừa ít thời giờ, Albert Neri ra đứng trước gương ngó tới ngó lui coi dáng dấp có giống cốm thứ thiệt, cốm từng tiểu không. Ê, giống quá trời, in hệt còn gì.
Nó thong thả đi xuống, ngoài đường chiếc xe vừa tốt, băng trên có hai thằng đàn em của lão Clemenza. Albert thoát lên băng dưới, xe chạy ra khỏi khu vực nhà mới cởi bỏ chiếc áo vest, lấy nón đội lên đầu đàng hoàng. Xe chạy tới đường 55, sắp tới ngã tư đại lộ số 5 thì tóp lại để thay đổi. Albert Neri nhảy xuống, bắt đầu đi tuần.
Khỏi cần điệu bộ, nó tà tà bách bộ trên đại lộ đông nghịch người, ra dáng lính đi tuần lắm, bao nhiêu năm đi tuần hàng ngày mà. Sự thật, lâu nay không làm công việc này, nó cũng thấy hơi ngượng một chút lúc đầu.
Albert tiếp tục đi bách bộ tới khu Rockefeller, chỗ trong sang thánh đường St. Patrick. Đi chút xíu nữa là nó thấy ngay chiếc xe định kiếm, đúng nó rồi. Chỉ có nó mới dám ngang ngược đậu một mình, một lề đường, và cả dải bên này mọc chi chít những bảng cấm đậu và cấm ngừng lại toàn bảng đỏ không.
Cứ để nó ở đó, nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Albert chậm bước, ngó giáo giác, lấy sổ tay ra, cắm cuối ghi chép, rồi lộp cộp bước tới nữa. Đúng giờ hành sự rồi, nó làm bộ ngạc nhiên, ngó chiếc xe nghênh ngang đậu giữa khoảng cấm. Không có lực lễ ra gì, đưa cây dùi cui gõ nhẹ nhẹ vào cây cản xe, thì đến lượt thằng lái xe ngước nhìn, coi bộ nó cũng ngạc nhiên, không ngờ có thằng cốm dám đụng tới chiếc xe này. Đúng điệu nhà nghề, nó múa dùi cui, chỉ bản cấm và đưa tay ra hiệu làm ơn giông gấp giùm. Nào ngờ thằng tài xế quay mặt ngó lờ.
Albert Neri điềm đạm bước xuống đường, đi vòng ra phía trước để nói chuyện hỏi thăm thằng tài xế.
Còi, mặt mũi thằng này đầy chất cô hồn, đúng là tuyếp nó thích đập xưa nay. Cố tình kiếm chuyện, Albert sổ một câu, rõ ra kẻ cả, nghiễm nhiên coi có cóc ký lô nào.
Ê, mày, tao đã làm ngơ đuổi mày mà mày còn ị cái thằng xác ra đó hả? Bộ mày khoái tao tống cho vài cái giấy phạt chát.
Thằng tài xế trả lời ngang.
Ê, bầu về ti hỏi lại cái góc chiếc xe này đi. Còn khoái vé xế phạt, khoái vé xế, vé xế giấy phạt thì cứ việc xé đi, đưa đây cho rồi, khỏi có nói nhiều.
Nói nhiều cái gì? Mày không đi liền thức thời, tao kéo cổ xuống đánh thấy mẹ, chớ tưởng ngon hả? Không hiểu nó khéo tay cách nào mà chỉ một loáng, cái thằng tài xế đã một tay gấp gọn tấm giấy 10 đô thành một miếng thật xinh rồi, lo le đưa ra toan nhét vô túi thầy đội. Albert bèn làm mặt giận, hùng hục leo lên lề, đưa một ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho nó.
Ê, đưa tao coi cái bằng lái xe, thẻ chủ quyền nữa.
Nó bước tới đúng như kế hoạch đã vạch sẵn. Albert tính bắt nó đi vòng ra tuốt gốc đường lẫn, nhưng bây giờ coi bộ không kịp nữa rồi. Khẽ liếc một phát, nó đã thấy từ cao ốc Plaza kế đó hùng hục bước ra ba thằng coi tướng tá bậm trận dễ nể. Tụi nó ra đang tới gần, đi đầu là Bazzini và sát sau lưng nó là chuyên cặp vệ sĩ, thầy trò nó lên đường gặp gỡ Michael Corleone đây mà. Cái thằng tài xế đứng đó ngang đang có chuyện với cảnh sát từng tiểu, một thằng vệ sĩ vọt lên phía trước sủa.
Ê, có chuyện gì đó mày?
Thằng tài xế tỉnh bơ.
Ê, hey, có cái quái gì phạt giả đậu xe di lực đó, chắc thằng cha này mới ở đâu á đổ về ti này.
Đúng lúc đó ông trùm Bazzini cũng vừa trở tới, nó cằn nhằn. Hey,
lại có chuyện hả?
Không cần nhìn lên, Albert Neri xé giấy phạt đưa cho tài xế, trả lại cái nó cho nó cái bằng lái xe, giấy xe luôn, rất thông thả. Nó đưa tay ra sau đít để nhét túi sau cuốn sổ phạt, nhét mãi, nhưng lúc tay nó vung ra phía trước thì khẩu 38 Special đã nhảy theo nhanh như máy. Mũi súng hướng ngay lồng ngực đồ sổ của Bazzini, đẩy ba phát liên tiếp làm ông trùm nhào ngáy, nhào trước khi ba thằng đệ tử luống cuống nhảy tìm chỗ núp. Thay đổi Albert Neri cũng biến nhanh như gió vào đám đông, đi rảo mấy bước đã quẹo cua gấp để thoát lên một chiếc xe mở máy sẵn, xe dông về tới đại lộ số 9. Khi vào trung tâm thành phố, chạy tới gần vườn hoa Chessia, thì trên xe Albert đã lột nón, lột đồ, đổi nguyên bộ đồ mới. Nó xuống xe, nhảy qua xe khác, tất cả những đồ nghề để lại, đã có thằng lo nhiệm vụ đưa đi thủ tiêu lẹ. Cỡ một giờ sau, Albert Neri đã có mặt bên trong cư xá Long Beach, chuyện trò tỉnh queo với Michael. Tessio đang nhâm nhi ly cà phê ngồi đợi ở dưới bếp trên căn nhà của ông trùm thì Hagen bước vô cho nó hay.
À, Michael chuẩn bị xong rồi đó, thử phone cho Bazzini á, bảo nó lên đường giờ này chắc là vừa rồi.
Tessio đứng dậy ra sử dụng chiếc điện thoại treo trên vách, nó quay số văn phòng Bazzini ở Nữ Ước nói vắn tắt.
À, tụi này lên đường sang Brooklyn liền đó.
Nó gắt phone quay sang Hagen cười nói.
Ha ha ha, tao cũng hy vọng nội đêm nay thằng Michael dàn xếp cho xong, cho bọn mình khỏe một chút. À, dĩ nhiên là nó làm xong mà.
Hagen đáp bằng một giọng nghiêm trang và đứng lên biểu Tessio cùng đi qua nhà Michael. Mới đến cửa, ngoài đã đụng đầu một thằng vệ sĩ đứng hòm sẵn. Nó thẳng nhiên nói.
À, ông chủ vừa cho hay là ổng sẽ đi bằng xe riêng. Ổng nói hai ông cứ việc đi trước.
Mặt lão Tessio nhăn nhó như thảm hại. Lão than với Hagen.
Ê, coi, điều này đâu có được, làm vậy đâu được, hư hết trơn mọi dự tính của tao rồi.
Lão vừa dứt câu là thêm ba thằng vệ sĩ khác đâu đó thò ra, đứng bao quanh. Hagen cũng tự tốn thoái thác.
Ê, thôi, chú đi một mình vậy, tôi không thể đi cùng.
Lão Capone nhỏ con khựng lại, lão hiểu ngay, hiểu hết mọi sự việc trong một cái nháy mắt. Làm sao bây giờ, phản ứng cách gì đây được? Đành chịu bó tay thua cuộc, lão nhột nhạt người đứng không muốn nổi, nhưng trấn tĩnh được tức thời. Tessio nói với Hagen.
Ê, làm ơn nói giùm với Michael, tụi này thuần túy công việc, một chuyện bất đắc dĩ, chứ tôi vẫn có cảm tình với nó.
Hagen gật đầu.
Ê, cái đó tôi tin là nó biết mà.
Ngừng một lát, lão quay sang năn nỉ.
Tom, mày có thể gỡ giùm tao cái vụ này được không? Tụi mình với nhau bao nhiêu năm nay.
Hagen lắc đầu từ chối.
Ê, chịu, tôi không thể làm được.
Nó ngao ngán nhìn Tessio bị đám cận vệ của Michael bao quanh, đưa lên một chiếc xe chờ sẵn.
Đau khổ thiệt tình, từ hồi nào tới giờ lão Capon cáo già này vẫn là tay cừ khôi nhất trong cánh Corleone bao nhiêu năm nay. Có lẽ hồi sinh thời ông Trùm không tin cậy ai bằng lão Tessio, có lẽ nhất Luca Brasi, nhì Tessio. Đau khổ biết chừng nào, một con người không ngoan như Tessio, đi gần hết cuộc đời mà vấp ngã một cú thảm thương, nhận định lầm có chút xíu mà lãnh trọn tai họa. Phần Calorizzi ngồi đợi phone của Michael gần hết ngày, thấy kẻ ra người vô tấp nập quá đâm súc. Hắn hiển nhiên có một diễn biến gì vô cùng quan trọng và nó có dám bị bỏ rơi lắm lắm. Không chờ đợi được nữa, Calo đành phone sang hỏi Michael, xong cái thằng vệ sĩ nghe máy biểu chờ một chút và lát sau nó chuyển lời của Michael. Biểu cứ đợi chút nữa, thế nào cũng đến nó. Michael, biểu chút xíu nữa thì chắc chắn gần đến giờ rồi. Có bàn bạc công chuyện gì cũng chỉ một giờ đồng hồ hay hai giờ thì là cùng chứ gì. Nó tính ngay trong đầu từ đây lái xe sang Westbury chỉ có 40 phút, còn thừa thì giờ chán. Calo phone cho em bé một lần nữa, bảo em ráng đợi thế nào anh cũng đến, và hai đứa sẽ đi ăn nhà hàng rồi du dương đêm nay. Để em bé khỏi buồn, nó ráng dỗ ngon dỗ ngọt trước khi gác phone. Trong khi chờ đợi tổ gì không mặc đồ sẵn, để lát nữa xong việc là đi thẳng, đỡ tốn thời giờ biết mấy. Calo đứng lên đi thay đồ, vừa kịp xỏ tay vô chiếc áo sơ mi mới toanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó lý luận ngay, chắc Michael ngại phone sang kẹt đường dây, phải chờ đợi mất công nên sai thằng nào qua gọi nó chứ gì. Bèn hối hả chạy ra mở cửa và khựng lại, hồn vía bay lên mây vì đứng ngay bực cửa chẳng phải đàn em nào hết mà chính là ông anh vợ Michael Corleone. Nó hoảng quá, nó không dám nhìn mặt nữa vì rõ ràng bộ mặt lạnh lùng khủng khiếp đó đã hù nó quá nhiều lần trong những cơn ác mộng. Calo nằm mơ thấy nhiều quá rồi. Sau lưng Michael còn có Tom Hagen, Rocco Lamponi. Trời đất, cả hai thằng này nữa. Mặt đứa nào cũng khủng khiếp như sứ giả của tứ thần. Tới kiếm ai chỉ mang giặc tinh cái chết chóc. Ba đứa không đợi Calo mời mà long trọng từ từ bước vô phòng khách. Cố gắng trấn tĩnh cho bớt rung, Calo không ngờ nó quản đến đờ đẫn cả người như vậy. Thì đúng lúc Michael lạnh lùng choan một câu làm nó choáng váng. Hôm nay á, mày phải trả lời cái vụ Santino. Thôi đành vậy, Calo đành vờ ngớ ngẩn, làm ra bộ không hiểu. Nó nói cái gì? Coi kìa! Nó chưa biết nói gì thì hai thằng Tom và Rocco đã đứng trấn mỗi thằng một bên vách để bắt buộc nó phải đối diện với Michael. Giọng nó trầm trầm thấy ghê. Mày á, đã bán đứng mạng Sony cho cánh Banzini. Mày đóng kịch hành hạ con em tao. Thằng Banzini á, biểu mày ra, cứ làm như vậy, thế nào thằng Sony á, cũng nổi hung lao đầu vào chỗ chết chứ gì. Calo lo sợ cuống cuồng, nó còn biết đối đáp gì, mà chỉ phân bua năn nỉ, vô cùng hèn hạ, chẳng còn chút tư cách. Ê, anh Michael, em thề độc á, là không hay biết cái gì cái vụ ấy, em dám thề trên đầu các con em như vậy, anh đừng đối xử với em như vậy. Michael thẳng nhiên nói, thằng Banzini chết rồi, lão Philip Tartaglia cũng hết sống. Nội nhật ngày hôm nay tao sẽ thanh toán bằng hết mọi công việc ân oán. Mày đừng có ngây thơ, không biết gì. Tốt hơn á, đã dám làm á thì dám nhận còn có chỗ khả dĩ. Hagen và Lamponi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên quá. Ra cái thằng Michael vẫn còn ngây ngô, vẫn chưa có thể so sánh với bố già về cái khoản dứt khoát. Một thằng hèn hạ như Calorizzi thì còn buộc còn ép nó nhận tội làm chi cho mất công. Tội phản bội đã rành rành, đã quá rõ rồi. Không lẽ thằng Michael còn e ngại xử sự có phần độc đoán, có thể kết oan một thằng vô tội. Bộ nó nghĩ là Calo rất có thể có phần nào oan ức, chỉ có cách tự miệng nó nhìn nhận ra mới hoàn toàn tin tưởng được. Đúng là Michael đã nghĩ vậy, không thấy Calo trả lời, nó ồn tồn dẫn dụ. Mày khỏi sợ quản, mày sợ tao giết mày á, để con em tao quá chồng á, và hai đứa cháu tao một câu cha chắc. Không đợi nào có chuyện đó đâu, mày đừng quên á, tao vừa nhận đỡ đầu cho một đứa. Cùng lắm á, là mày từ nay không được hưởng một tí quyền lợi gì trong gia đình, có vậy thôi. Tao sẽ cho chúng nó đưa mày lên máy bay đi Las Vegas, về với vợ con của mày, mày sẽ ở luôn dưới đó. Tháng tháng tao sẽ gửi tiền cấp dưỡng cho Connie. Tao á, có thể giải quyết em như cho mày, nhưng mày á, đừng nói mày không biết gì. Mày nói không biết á, là có nghĩa mày chửi lên đầu tao, chỉ á, làm tao nổi sùng thêm. Thế nào, đứa nào biểu mày sắp đặt, Bazzini hay Tartaglia? Lời dẫn dụ quả là một đường mở sống cho Calorizzi, đã xô đẩy hắn hết những ý nghĩ chết chóc đang hành hạ nãy giờ. Cho nên Calo thở phào nhẹ nhõm, vậy là có đường sống. Nó mấp máy môi,
Vanzini.
Michael chỉ chờ có thế, nó cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào. Ê, vậy có phải hơn không? Vậy là xong rồi. Bây giờ mày có quyền đi, có xe đợi sẵn á. Mày ra phi trường đó.
Theo hiệu lệnh của Michael, Carlos Rizzi bước ra khỏi nhà, cả ba thằng cùng đi ra theo sát lưng. Trời tối khuya rồi, nhưng trong cư xá đèn rọi sáng như ban ngày. Một chiếc xe chạy chờ tới. Xe của nó chứ đâu phải là xe của ai. Không hiểu thằng nào lái, mà băng sau cũng có một thằng ngồi tuốt trong một góc. Nhất thời Carlo chưa nhận ra Lamboni mở cửa trước, ra hiệu cho Carlo lên xe rồi ngồi cạnh tài xế. Nó run rẩy bước lên chiếc áo sơ mi lộ bên trong áo vest ướt đẫm những mồ hôi. Michael còn dặn với theo.
Tao sẽ phone cho con vợ mày, nói mày xuống khuya nay.
Xe chuyển bánh, băng ra cổng lớn. Lúc bấy giờ Carlo Rizzi mới thủng thẳng quay đầu lại coi đứa nào ngồi ở băng sau. Cùng lúc đó thằng ngồi băng sau nhoài mình tới, lão mạch. Lão mập Clemenza chứ ai. Lão đưa chiếc dây lụa mềm xèo nhẹ nhàng đi một đường quanh cổ Carlo, điệu bộ như một nàng con gái thắt chiếc nơ nơ nhung tô điểm cho chú mèo cưng dậy. Hai bàn tay hậu pháp xoắn mạnh một phát để sợi dây lụa nghiến chặt nghiến thắt sâu vô phần cổ, làm khi không thân mình Carlo Rizzi nhảy dựng lên như cá mắc câu, nhảy dãy dụa sao nổi. Dãy dụa chỉ vô ích, sợi dây giữ đúng nguyên vị trí ở băng trên cho đến lúc thân hình của Carlo bỗng mềm oặt ra. Mùi hôi thối hăng lên, điếc cả mũi, bao nhiêu cước đá trong bụng nó nhất loạt tuôn ra cho bằng hết. Vậy là đi đợi thằng Carlo Rizzi, không để cho thiệt chắc ăn Clemenza phải nghiến răng kèm cứng sợi dây thêm vài phút nữa. Xong việc rồi, lão mập thong thả thu hồi sợi dây lụa, cẩn thận đút túi, rồi bật nệm ra ngồi nghỉ xả hơi để mặc cho thân xác thằng Carlo ngã chú xuống sàn xe phía trước. Nhân việc này cần thiết là phải quay kính xuống, mở cửa xe phần nào cho bớt cái mùi xú uế kinh khủng cái đã.
Phải công nhận là ra tay một cú quyết liệt như vậy, cánh Caglioni phải toàn thắng. Cũng trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày hôm đó, bao nhiêu tay súng trong băng đều được hai Carbon, Clemenza, Rocco, Lamboni điều động tung ra bằng hết để thịt những thằng nào lâu nay dám xâm phạm giang sơn nhà Corleone. Trọn băng Tessio đặt dưới quyền điều khiển của Albert Neri, lập tức mấy thằng chủ sòng phe Brazzini bị quét hết. Hai thằng đao thủ phủ cao cấp nhất, đắc lực nức nhất của cánh Banzini đang ngồi xỉa răng sau bữa ăn nhậu thả vàng trong một nhà hàng chuyên bán đồ Ý ở đường Mulberry thì bị quất gục cả cặp một lúc. Một gã điếm cờ bạc chuyên áp phe đua ngựa vừa trúng lớn ở trường đua mò về nhà, chưa về đến nhà đã bị ghim đạn đầy mình. Hai thằng cá mập cho vay tiền các cổ nổi tiếng nhất khu bến tàu nổ ước bị thủ tiêu mất xác. Cả tháng sau mới tìm ra vùi dập ở tuốt dưới mấy cánh đồng lầy bên New Jersey. Chưa xong cứu đại quy mô ác liệt như vậy, lập tức Michael Corleone danh nổi như cồn, nghiễm nhiên khôi phục lại toàn vẹn ngôi vị số 1 ở nấu ướt cho cánh Corleone. Giới giang hồ nể mặt Michael không phải vì chiến thuật cừ khôi mà thôi. Bao nhiêu tài Carbon cốt cán của hai cánh Bazzini Tartaglia còn bị nó thì chiêu hồ cho bằng hết. Rốt cuộc Michael chiến thắng vẹn toàn, chỉ kẹt có cái vụ điên cuồng rủa xả của con em gái. Nghe tin dữ, Connie để các con ở Las Vegas bay về nấu ướt ngay tức khắc cùng bà Trùm. Cho đến lúc xe về tới nhà, nó vẫn ráng dằn mọi xúc động, nhưng xe vừa ngừng là nó lồng lên. Bà Trùm ngăn không có kịp, Connie chạy vụt vô nhà ông anh và bắt gặp hai vợ chồng Michael đang ngồi ngoài phòng khách. Khê đứng bật dậy ôm hôn cô em chồng, tính ăn ủi dỗ dành nó, nhưng đành đứng trơ ra vì khi không, con Connie bật khóc òa lên rồi cất tiếng chửi bới xỉa xói tận mặt Michael không kiêng nể sợ hãi. Thằng khốn nạn, mày giết chồng tao, tao biết ngay, mày đợi bố chết, không ai ngăn cản được mày, là mày kiếm cách giết nó. Đúng, mày giết nó, mày đổ tội cho nó về cái vụ anh Sony chứ gì. Cả nhà này đổ tội cho chồng tao, nhưng còn tao có ai thèm nghĩ tới, có ai thèm coi ra cái gì. Mày giết nó thì làm sao tao sống được, trời ơi, tao biết làm sao bây giờ.
Connie lồng lộng như điên như cuồng, cả hai gã vệ sĩ của Michael đứng sau lưng nó chỉ đợi Michael ra lệnh là xách cổ đi gấp, nhưng không hiểu sao Michael cứ đứng ngó để mặc cho nó la hét.
Kì hốt hoảng, ê Connie, em điên đậu rồi, nói gì mà ghê rợn vậy, đừng nói bậy nữa.
Lúc ấy Connie mới xúc động, nó không gào khóc nữa, la lối nữa mà buông câu nào, câu nấy thật là độc.
Chị đâu biết, lúc nào nó cũng lạnh nhạt với tôi, nó cho vợ chồng tôi về đây ở là vì vậy đó. Nó nhất định tìm cách giết Carlo cho bằng được, giết cho im xuôi. Còn ông già thì nó không dám nên nó mới đợi cho ổng chết rồi, nó mới ra tay đó.
lại còn giả vờ làm cha đỡ đầu cho thằng con tôi nữa. Nó là thằng khốn, bề ngoài lì lộm nhưng giết người không có gốm tay. Chị tưởng chồng chị không dám hả? Ngoài Calo ra, nó còn ra lệnh giết bao nhiêu người nữa kìa. Chị cứ đọc báo là biết hết liền. Nào Bazzini, Tatali ha, và biết bao nhiêu mảng nữa.
Càng nói Connie càng hăng máu và lại phát cuồng lên như cũ. Nó tính xong tới nhổ vào mặt Michael, nhưng mồm miệng đắng ngắt làm gì còn nước bọt.
Lôi cổ, nó về nhà, rồi kêu bác sĩ gấp.
Đám vệ sĩ chỉ cờ có vậy, để xong vô, lôi Connie ra về tức tốc. Nhưng người kinh hoàng nhất lại là Khê, nàng run rẩy hỏi chồng.
Michael, tại sao nó dám nói như vậy kìa, có phải có một cái gì nó phải tin như thế chứ? Ê, tại nó phát cuồng lên, thế thôi.
Michael nhún vai giải thích thật dễ, nhưng Khê đâu có chịu, nàng ngó Michael trừng trừng.
Không phải vậy, nhất định không phải Connie cuồng trí như vậy đâu, phải có một sự thật gì á, anh á, nói thiệt cho em biết đi.
Michael lắc đầu mệt mỏi.
Ê, dĩ nhiên là nó bậy, chứ làm gì có chuyện đó. Anh không thích nghe em hỏi, nhưng đặc biệt lần này á, em đã hỏi thì anh phải trả lời một lần cho xong. Không có chuyện đó.
Giọng Michael nói quả quyết tin tưởng lắm. Nó đưa mắt nhìn thẳng, nhìn ngay mặt Khê. Nó muốn mang tất cả niềm tin yêu từ ngày hai đứa lấy nhau để thuyết phục là chuyện đó không hề có. Làm sao mà không triệt để tin lời chồng được kia. Vì vậy nàng rủ sạch mọi hồ nghi để nhìn Michael, nhoẻn miệng cười, chạy lại ôm hôn âu yếm. Hai đứa buông nhau ra thì Khê nói. Ê, tụi mình á, mỗi đứa một cần một ly. Nàng chạy vô bếp lấy nước đá và chợt nghe có tiếng mở cửa. Lúc trở ra Kê bắt gặp cả bọn hùng hục bước vô, có cả Clemenza, có Neri, có Rocco Lamponi cùng bọn vệ sĩ đi kèm. Michael quay lưng lại nhưng vì Kê bước tới nên nhìn khuôn mặt hắn nghiêng một bên. Đúng vào lúc đó lão Clemenza cất tiếng chào thật long trọng.
Ông chồng Michael.
Rõ ràng Kê bắt gặp một hình ảnh mà nàng không bao giờ quên nổi. Michael đứng cùng đám người nhà, nhưng trông in hệt những pho tượng cổ La Mã ngày nào, đúng cùng cách của một đấng quân vương toàn quyền sanh sát đang khoan thai chấp nhận sự thần phục, ngưỡng mộ của đám bề tôi. Không phải vậy là gì kia, Michael đứng chống nạnh, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng hất lên, đứng kiểu chân trước chân sau thật thản nhiên, bệ thế. Thần dân của hắn là mấy gã Capone kia chứ còn gì. Thốt nhiên, Kê nhận ra, tất cả những lời Connie nói vừa lồng lên, rủa xả lúc nãy đều đúng, đúng hết. Nàng thụt lui, đi trở xuống bếp và âm thầm khóc một mình.
Chương 32.
Đánh lớn thắng lớn như vậy mà phải một năm trời vận động lo lót lo khéo đủ mọi chỗ, Michael Corleone mới nghiễm nhiên được coi là như tay thủ lãnh cừ khôi nhất trong các phe nhóm giang hồ Mỹ quốc. 12 tháng liên tiếp nó chia đều thời giờ để hai nơi, tổng hành dinh Long Beach và ngôi nhà mới dưới Las Vegas. Mãi cuối năm Michael mới quyết định thanh toán dứt các cơ sở dưới nữ ước, bán hết nhà cửa đất. Vì vậy nó tính mang cả gia đình về miền Đông ở chơi một tháng trước khi rời nhà hẳn. Đích thân Kê phải lo thu xếp dọn nhà, có đến 1 triệu việc lỉnh khỉnh phải làm. Bây giờ chẳng cánh nào dám đương đầu với cánh Corleone, và Clemenza cũng nghiễm nhiên là một ông trùm. Rocco Lamponi vẫn là capo cho Michael Corleone, nhưng Albert Neri xuống hẳn Las Vegas phụ trách an ninh cho tất cả các lữ quán nhà, trong khi Tom Hagen làm cố vấn pháp lý. Anh em ruột thù hận nhau mãi đâu được, chỉ ngoài một tuần lễ sau bữa cơm. Sau bữa nổi cơn khủng hoảng, tố cáo om sòm, Connie đã tới năn nỉ Michael.
Em chót á, dạy nói bậy.
Và cả quyết với bà chị dâu Kê rằng tất cả những điều đó nó tố cáo đều chẳng có gì hết. Bất quá, nó quá nóng lòng cho anh chồng nên chỉ nói nhảm vậy thôi. Một quá phụ trẻ như Connie Corleone thì tái giá đâu phải chuyện khó. Để tàn một năm xong cho Calorizzi, chưa xong nó đã chính thức bước thêm một bước nữa với một thằng khá đẹp trai, người cùng xứ sở và tốt nghiệp cao đẳng thương mại đàng hoàng. Gia đình nó cũng vào hạng khá, dù bây giờ chỉ giữ một chức vụ khiêm nhường trong cơ sở làm ăn của gia đình Corleone, nhưng em rể tương lai của ông trùm thì lo gì không khá. Trong khi đó, Khê càng được cả nhà chồng quý mến thêm vì chịu khó theo học luật đạo để trở lại đạo Công giáo, và hai đứa nhỏ cũng theo mẹ luôn. Riêng Michael lại không khoái cái vụ này, con cái cho theo tin lành cũng tốt lắm chứ, và lại có vẻ Mỹ hơn nhiều. Chính Khê cũng lấy làm lạ, không ngờ nàng hợp ở dưới Nevada, phong cảnh tuyệt vời,
những dãy đồi đá, những khe sâu đá đỏ hun hút, những vùng sa mạc nắng cháy và xen vào là những cái tổ hồ nước mát rùi rượi, khí hậu ấm áp thật thú vị. Hai đứa nhỏ muốn ở chơi, có ngựa riêng để cưỡi và người làm là đầy tớ đích thực chứ chẳng phải vệ sĩ. Cuộc sống của Michael bình dị hơn, đi làm thì điều khiển hãng thầu xây cất, muốn giải trí đã có mấy cái câu lạc bộ, mấy hiệp hội. Nó không nhảy ra hoạt động chính trị nhưng thú vị theo dõi tình hình sinh hoạt ở địa phương. Nói chung phải sống như vậy mới sung sướng. So với cuộc sống ở New York thì dọn nhà xuống hẳn ở Las Vegas khoái hơn nhiều. Nàng đâm ngại không muốn về nhà cũ chút nào hết, do đó dọn đồ đạc lần chót để gửi đi khê lấy làm khoái chí, hăng hái làm cho xong. Nàng có cảm giác như một con bệnh nằm quá lâu ở nhà thương, nay hết bệnh, hầm hở trở về nhà. Đêm cuối cùng ở cư xá Long Beach, nàng thức giấc từ tờ mờ sáng lắng nghe tiếng động cơ của chiếc xe vận tải chở đồ đạc xuống nhà dưới. Người thì buổi chiều đáp phi cơ xuống Las Vegas cũng vừa về cả, kể cả bà Trùm. Lúc ở nhà tắm ra, nàng thấy Michael ngồi giữa gối hút thuốc lá. Hắn cằn nhằn, sao sáng nào em cũng phải đi nhà thờ vậy kia. Chủ nhật đi được rồi, chứ ngày nào em cũng đi. Em thiệt không khác bà già. Hắn vừa nói vừa với công tắc bật đèn trong khi Khê ngồi xuống, ghé xuống mép giường kéo cao đôi vớ. Thì trở lại đảo bao giờ chẳng ham nữa, đi coi lễ. Michael đưa tay ra xoa xoa cái chỗ đùi non thì nàng lại co rụt người. Đừng mà, sáng nay em chịu lễ mình thánh chúa. Khê đứng bật dậy nhưng Michael không giữ lại. Hắn cười nói, mẹ thì ham thế mà có hai thằng con cứ nghe xem lễ nhà thờ là trốn, mà em không làm được... Mà em không làm gì được chúng sao? Nàng thực sự cảm thấy khó chịu về cái lối nhìn của Michael, lối nhìn trịch thượng của một ông trùm rõ. Được rồi, còn thiếu gì nữa thì giờ để về nhà xong xuôi em sẽ bắt chúng đi điều điều mấy hồi. Kê hôn chồng rồi mới ra đi, lúc bấy giờ trời còn sớm nhưng đã ấm áp rồi, mặt trời đã đỏ ối. Nàng bước ra xe đậu bên cổng lớn. Trong xe bà Trùm đã ngồi chờ sẵn, bộ đồ tang bà Mật đang ngồm. Lâu nay hai mẹ con sáng nào cũng đi lễ sớm, đi lễ nhất đã quen rồi. Nàng khẽ hôn bà mẹ chồng rồi ngồi vào tay trái. Bà nghi ngờ hỏi, con ăn sáng hả? Nàng lắc đầu, đâu có má. Thấy con dâu theo đúng lời dặn của bà, coi bộ hài lòng lắm. Có một lần nàng đã quên khuấy đi mất lực đạo, sáng nay hôm dự lễ mình thánh chúa phải nhịn ăn từ nửa đêm. Có mỗi một lần ấy lâu rồi nhưng bà Trùm vẫn cứ nhắc lại, nhắc đi nhắc lại hoài, bao giờ cũng hỏi con có đói không, có mệt không. Sáng sớm ngồi thánh đường nhỏ coi hoang vắng, nhờ lớp cửa kính màu chặn nơi hơi nóng nên bên trong mát rượi, đúng là chỗ nghỉ ngơi cầu nguyện. Khê đỡ một bên để bà mẹ chồng leo từng bậc đá trước thềm bước vô trước, bao giờ bà cũng tới quỳ ở hàng ghế trên cùng ở sát bàn thờ. Nàng ngừng lại chút xíu ngoài bậc cửa, tính rụt rè quen luôn luôn hơi khốp vào phút chót. Một lúc sau Khê mạnh dạn bước vô, nàng nhúng mấy ngón tay vào bình nước thánh và sau đó làm dấu khẽ đưa lên môi. Trên bàn thờ, hình ảnh Đức Thánh Cha trên thập tự giá, ánh nến đỏ lập lòe nơi chân tượng Khê đã quỳ, làm dấu trước khi lên vô hàng ghế, quỳ nơi bột gỗ cúi đầu làm như cầu kinh. Thật ra thì nàng chỉ âm thầm đợi tới phiên lên bàn thờ chịu lễ. Chỉ có những lúc ngồi trong bóng mát rượi bao phủ lớp ánh sáng mờ mờ bên trong giáo đường là Khê ưa nghĩ tới khía cạnh kính của cuộc đời sống Michael. Nàng không sao quên nổi cái đêm hải hùng năm trước, hắn đã sử dụng trọn vẹn lòng yêu thương tin tưởng để buộc nàng phải tin ở lời dối láo của hắn là không hề có chuyện thủ tiêu thằng em rể. Nàng cả quyết dứt bỏ, không thể sống chung với Michael, chẳng phải tại hắn dám làm cái việc ghê rợn đó mà chỉ vì hắn đã cố tình lừa dối. Ngay sáng hôm sau, Khê bỏ đi, mang theo cả hai đứa con về nhà của cha mẹ. Cần gì phải viết giấy để lại cho ai, mà nàng có biết sẽ phải làm gì, đời nàng rồi đây sẽ ra sao, chỉ biết là vợ chồng mà lừa dối nhau như vậy thì chẳng có thể ở chung sống với nhau được. Điều đó Michael hiểu ngay. Ngày hôm sau hắn phone tới ngay, những chỉ một lần đó thôi, sau đó để mặc tự ý nàng. Cả năm sau, mãi tuần rồi mới thấy Tom Hagen ngồi xe lên tận nhà nàng. Cả buổi chiều hôm ấy nàng đã nói chuyện với Tom, đúng là một buổi chiều hải hùng nhất đời. Hai người đi ra tuốt chỗ
đồng cỏ trống vắng ở bìa rừng để nói chuyện cho tiện, mà Tom Hagen cũng nói thẳng thắn khỏi rụt rè nể nang. Phần Khê, nàng thấy ngay là kẹt vô hạ sách khi không đi sử dụng thứ ngôn ngữ gai ngảnh, móc mối với hắn. Xưa nay nàng có đâu quen lối đối xử tệ hại như vậy. Khi không đi hỏi móc Tom Hagen, có phải Michael sai anh lên đây đe dọa tôi không đó? Sao không xách theo vài thằng dắt Tiểu Liên nhảy xuống xe dí súng vào lưng tôi, buộc phải về cho chắc ăn? Thảo nào mặt Hagen xa xăm. Hồi từ biết hắn, chưa bao giờ nàng thấy Tom Hagen cáu giận, gắt gỏng. Hắn bước chậm chậm, mắng ác đi. Này, bỏ cái lối á, nói chuyện có con nít tầm bậy tầm bạ ấy đi Khê. Một người như cô á, có thể ăn nói như vậy được sao? Tôi không á, về đó. Rồi bây giờ anh muốn gì đây? Tôi muốn hỏi tại sao cô bỏ đi. Anh muốn biết tại sao hả? Tại vì nó nói láo, nó gạt tôi á. Tại vì nó cười lên đầu tôi á, cho tôi á là con ngu ngốc đi ép buộc á, nhận nó làm bố già thằng nò nhỏ. Nó là thằng phản bội lừa dối, tôi không thể lấy thằng chồng như vậy, để hai đứa con của tôi có thằng cha như vậy, không thể được. Hai người sống vai đi chậm chậm, bước dọc con đường nhỏ. Tom Hagen tỉnh bơ nói, nãy giờ cô nói những gì, tôi chẳng hiểu gì hết. Được thế, Khê nổi sùng đứng lại, nói như tạt vào mặt. Anh không có hiểu, tôi nói là chính nó ra lệnh hạ sát thằng em rể, thì anh hiểu chứ. Đã vậy, nó còn nói gạt tôi. Tom Hagen nín thinh không trả lời, đi một khoảng nữa, hắn mới lên tiếng. À, sự thật thì nó có làm vậy hay không, vô cùng, cô cũng chẳng có cách nào biết chắc, phải không? Nhưng tôi không muốn tranh luận, cô cứ tạm cho là nó làm đi. Tôi nói cứ tạm cho là nó làm, chứ chẳng phải chính nó làm ngăn. Nhưng nếu cô đưa ra những lý do chính đáng, những lý do buộc nó phải làm, nghĩa là không làm không được thì cô tính sao đây? Khi ngước nhìn Tom Hagen chận lại hỏi ngay. Anh tính làm luật sư biện hộ cho nó đó hả? Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy anh dở giọng thầy cãi đối với tôi đó Tom. Tom Hagen cười hề hề. Cũng chẳng sao. Cô hãy nghe tôi nói đây. Thử hỏi nó có thể khoanh tay ngồi yên không khi có bằng chứng là thằng Carlo đã được tụi nó mướn để gài bẫy hạ sát Sony. Nếu thằng Carlo cố tình dựng dở đập cái con Connie để Sony nóng lòng chạy tới sang bên cô em, phải xuất hiện trên khúc đường nổi ở Long John Beach vào đúng giờ đó để chúng mai phục thịt nó thì sao đây? Thằng Carlo được mướn để tiếp tay giết Sony thì sao đây? Cái vụ này thì Khê biết trả lời sao? Nàng im lặng thì Tom Hagen kể tiếp. Cho cô biết thêm về một điều nữa, thằng Carlo sức mấy qua mặt được ông già, cô đồng ý không? Ông biết, nhưng một người như ổng đâu thể bắn bỏ thằng con rể khốn nạn để trả thù cho thằng con. Ông không thể xuống đây xuống tay, nên giao trách nhiệm lại cho thằng Michael, biết rằng nó sẽ làm thay ổng thì sao đây? Kê cất tiếng trả lời giọng đầm đìa nước mắt. Nhưng mọi việc đã xong rồi, giải quyết em rồi, hà tất phải bắt cái thằng Carlo chết, sao không thể tha mạng nó, quên hết mọi chuyện đi, đó là việc có thể làm được mà. Lúc bây giờ hai người dừng chân ven con suối ngộp bóng mát, Tom Hagen ngồi bệt xuống thảm cỏ gật gù một hồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh một hồi mới lên tiếng. Quên hết mọi chuyện, đúng, phải chi ở một khung cảnh như thế này thì có thể quên hết được thật. Khi không trả lời bắt qua chuyện khác. Nó không phải người tôi lấy của tôi lấy hồi đó. Cái đó đúng quá, nếu nó như vậy thì đó thì giờ này nó đã sành cỏ rồi, mà cô thì quá phụ, chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Anh nói vậy có nghĩa gì? Anh thử hỏi thẳng ra, nó thực hết một lần có sao nói vậy được không? Tôi biết một thằng Sicily như nó không thể nói thiệt nói thẳng như anh khác. Giữa anh với tôi mà, anh đâu có coi đàn bà con gái như đồ bỏ, như thuộc hạ. Muốn nói gì thì nói, có muốn thì không. Hagen trầm ngâm ngồi lặng một lúc rồi mới lắc đầu nói. Cô không hiểu cái thằng Michael. Cô bực tức nó vì nó nói dối. Nhưng cô quên là nó từng dặn chớ có hỏi han đến công việc riêng của nó sao. Cô giận dữ vì nó làm bố già cho thằng nhỏ. Nhưng ai biểu cô ép. Thực ra nếu phải sắp đặt chơi cái thằng Carlo thì làm vậy mới là đúng. Ai cũng phải làm như vậy. Đối phương có ý y thì ra tay mới chắc chứ. Thực tế cuộc đời là như vậy. Cô còn muốn tôi bắt nói toạc ra phanh phui hết nữa thôi. Thế Kê cúi đầu ngẫm nghĩ, Hagen giải thích tiếp. Tôi cho cô biết thêm một điều nữa ngăn. Tôi cho cô biết là ông già vừa nằm xuống là chúng đã đặt xong kế hoạch thịt thằng Michael, hạ nó trước hết. Với người nhà làm nội gián thì ăn chắc. Mà cô biết ai không? Tessio đó.
Một thằng bán đứng anh em như Tessio thì liệu có thể buông tha được không? Nó phải chết, cũng như thằng Carlo vậy. Phản bội là phải hạ cấp kỳ, khỏi tha thứ, bỏ qua. Mình có thể bỏ qua lắm, nhưng chúng đâu có bỏ. Dung dưỡng là chính mình phải chết. Tôi biết Michael có cảm tình với Tessio và thương hại con nhỏ em lắm chứ. Nhưng buông tha đối với Phương là tự lao đầu vào chỗ chết, là di quả cho chính vợ con và người thân thuộc. Cô có bằng lòng Dung tha cho Tessio, cho Carlo để cô ở quá không? Con cô, một cô cha và cả gia đình này tan nát không? Cô trả lời thẳng cho tôi biết đi. Tom Hagen nêu bằng ấy câu hỏi. Khi không trả lời, nàng ngồi im nghe, nước mắt giàn giụa chảy dài trên má. Nàng hỏi vắn tắt. Có phải Michael tới nhờ anh tới đây để nói với tôi như vậy? Đâu có, nó chỉ nhắn lời rằng cô muốn gì cũng được, muốn làm sao thì làm tha hồ, miễn là cô chăm nom săn sóc cho hai đứa nhỏ. Nó còn khôi hài rằng đối với cô nó mới là ông trùm. Khi nắm tay, Tom Hagen hỏi lại, những lời anh vừa nói với tôi không phải Michael ra lệnh cho anh nói đấy chứ? Hagen ngần ngừ, nửa muốn nói nửa không, sau cùng đành phải cho hay sự thật. Cô vẫn chưa hiểu, nói thật cho cô hay. Nếu cô kể lại cho nó nghe câu chuyện ngày hôm nay thì tôi khó lòng toàn mạng với nó. Theo tôi hiểu thì trên đài này chỉ có ba người mà nó không thể đụng tới. Đó là ba mẹ con của cô. Mãi 5 phút sau, Khê mới từ từ đứng dậy. Hai người lững thững bách bộ về nhà. Chừng về tới nhà, Khê mới nói. Anh à, sao bữa cơm chiều anh cho mẹ con tôi nhờ xe anh về nấu ướt được chứ? Thì tôi lên đây cốt chỉ như vậy thôi. Cỡ một tuần sau, khi về với Michael, Khê đến ông linh mục lo học xong thế chức trở lại đạo. Từ chỗ sâu thẳm nhất bên trong thánh đường, một hồi chuông vang vang, hồi chuông hối ngộ, đúng như lời chỉ dẫn. Một tay Khê nắm chặt lại, đưa lên vỗ ngực, tiếng chuông vang vọng, tiếng chân giáo hữu lẹt quẹt theo sau lần lượt bước tới bàn thờ. Quỳ dài dài ở hàng ghế trên cùng, Khê cũng đứng lên bước theo và quỳ gối trước chuông, hồi chuông vang lên nữa. Một tay cương quyết đưa lên, Khê nhắc lại động tác đấm ngực. Trước mặt nàng là vị linh mục, nàng khẽ ngửa cổ há miệng ra đón nhận miếng bánh mỏng tan từ trong tay linh mục. Giây phút thiêng liêng, nàng nghe miếng bánh tan dần trong miệng và nuốt xuống. Như một kẻ thực tình hối ngộ mong rửa sạch mọi tội lỗi, Khê cúi đầu trên hai cánh tay khoanh trước mặt đặt trước bàn thờ. Nàng khẽ nhúc nhích, người tới cho đỡ mỗi đầu gối một chút. Thế rồi Khê cố tình để đầu óc trống rỗng, không nhớ đến, không lưu luyến một cái gì. Chồng con, giận tức, chống đối, tất cả đều dẹp hết, quên hết. Lên giọng trầm trầm, thật rõ ràng, để ráng tạo một niềm tin nơi chính mình, nàng cất tiếng cầu nguyện. Từ ngày Calorizi chết, ngày nào nàng cũng chẳng thành tâm cầu nguyện. Ngày nào Khê chẳng thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Michael Corleone.
Bố già, đến đây là hết thật sự. Xin cảm ơn quý vị theo dõi.